This is KBDT from Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hòa Tĩnh xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh tại Florida. Lời đầu tiên Hòa Tĩnh xin được chào chị Minh Ánh trở lại trong chương trình hôm nay. Chị khỏe không chị?
Cảm ơn Hòa Tĩnh. Khi nào mà gọi nghe Hòa Tĩnh là chị khỏe ngay à. Nghe giọng là khỏe liền.
Thời tiết bên đó như thế nào? Có đẹp lắm không thưa chị?
Ồ, hôm nay thì lại không được đẹp Hoàng Tín ơi. Bị âm u lắm nhưng mà mát mẻ, that's ok.
Âm u, mát mẻ.
Âm u sương mù.
Ủa sao ngộ, sao giống với người ta?
Ủa giống bên đó luôn hả?
Y choang chị. Cũng âm u. Cũng hiện tại là 55 độ, cũng rất là mát mẻ rồi chị. Nhưng mà ở Đà Lạt chỉ được có một vài ngày thôi, rồi xong xuôi bắt đầu chúng ta sẽ cũng khoảng cỡ độ thứ 5, thứ 6 gì bắt đầu sẽ drop xuống từ từ. Nó drop xuống khoảng cao là 4 mấy, 50, thấp là 2 mấy, 30 này nọ rồi.
Lạnh vậy?
Dạ.
Anh chị là lát 4 giờ là 75 độ, ngay giờ lúc này thì 69 độ. Rồi tới 9 giờ tối thì 66 độ.
Ở Đà Lạt, Texas này, nói chung là ở Texas thì trong một ngày mình thấy đủ hết. Nắng có, mưa có, nóng có, lạnh có thì chị.
Lòng người có như vậy hay không?
Cái đó
thì không sao.
Nhưng mà cái đó thì cũng phải tùy theo cái trường hợp thôi quý vị, cái lòng người nó sẽ diễn biến như thế nào. Giống như chúng ta thực hiện cái chương trình Vui Có Buồn Có của cái đời tị nạn thì như quý vị thấy là chúng ta thì trăm mối tơ vò, khi mà chúng ta có được rất là nhiều những cái việc mà chúng phải lo cho gia đình, cơm áo gạo tiền, qua cái chương trình này một phần nào cũng làm cho chúng ta thấy được, hay hoặc là chúng ta nhớ lại, hoặc là còn có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta chia sẻ thông qua chị Minh Ánh với những cái bản tin hay hoặc là những cái dòng suy nghĩ của chị gửi đến cho chúng ta trong chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn này. Thưa chị, giống như chị biết trong tuần qua chị có nhắc tới cái vấn đề lay off, thất nghiệp nó đang xảy ra rất nhiều nơi trên toàn Hoa Kỳ. Chắc có là quý vị nghe, quý vị cũng thấy là mình hoặc là bà con quen biết của mình cũng có trường hợp vậy, và thân thưa quý vị, làm cho thật sự ra Hoàng Tính cũng rất là chạnh lòng lắm. Mình cứ ngồi mình tưởng tượng là mình đang cái mùa lễ lạc tưng bừng như vậy nè, ở những tiểu bang của những cái miền Bắc giá lạnh, lạnh giá đi. Nếu như mà có một cái người cha hoặc là một người mẹ mà bị thất nghiệp thì thiệt là đáng thương cho gia đình của họ quá, phải không thưa quý vị? Tiền đâu để trả tiền nhà, tiền đâu để trả tiền điện, tiền đâu nếu mà ăn đây. Thì nói chi tới cái mùa Giáng sinh, quà cáp, ăn uống cho các con, cho những người thân của mình, phải không thưa chị?
Dạ thưa phải. Dạ rồi, việc đầu tiên xin cho Minh Ánh được chào Hoàng Tiến và xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương của Đài Sài Gòn Đá là trước nha. Chứ mình không chào ai hết thì người ta giận đó. Dạ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và dạ thưa phải đó Hoàng Tiến. Minh Ánh có đọc báo Forbes thì cho biết là có tới 46.000 người bị mất việc trong tháng 11 này. Dạ trong tháng 11 thôi đó nha. Dạ, trong đó thì bao gồm những nhân viên bị sa thải như sau là 11.000 người từ Meta của Facebook, 10.000 người từ Amazon và 1.500 từ Quicken, HP, Hewlett Packard Inc. Dạ, sẽ dự tính là sa thải từ 4.000 cho tới 6.000 nhân viên cho tới năm 2025. Dạ, và hơn 1.000 người nữa từ DoorDash, và 4.000 từ Cisco và 3.000 từ Twitter. Và sẽ còn có nhiều công ty cũng chuẩn bị cho nhân viên nghỉ việc nữa trong cái tình trạng mà kinh tế suy thoái như thế này. Thì bây giờ thì chúng ta chắc đồng lòng là cảm ơn nội các Biden và tất cả những cử tri nào đã bầu cho Biden.
Là mình phải ca bài cảm ơn hả chị ha?
Dạ đúng rồi. Xin
tôi
cảm ơn,
xin cảm ơn người, cảm ơn ông.
Chờ Hoàng Tiến nó hay quá hả, đi làm ca sĩ được nha.
Hú hồn.
Có gì thấp nghiệp còn đi hát thêm kiếm tiền. Không, có gì nói nha. Ra kia mình cầm cái đàn đó. Mình để mãi vô mình đi dạo.
Mất công tao quăng đá quăng gạch nữa chị.
Không có đâu. Báo tin chị biết, chị chạy lên đó là chị ủng hộ 100%.
Ồ, tức là 100 với 100 là 200. Vậy cũng được.
Chị lên đi hát đàn Hoàng Tiến cái mình cầm cái mũ ra.
Nói cho vui, nói cho vui, nói cho quên đi những cái khó khăn trong cái suy thoái kinh tế. Nói thiệt chứ quý vị mà còn làm hãng xưởng, quý vị thấy công việc làm của mình như thế nào phải không thưa quý vị, phải không? Chắc chắn là những cái hãng xưởng như quý vị thấy nó cũng đều có những cái lay off, hay hoặc là nếu mà mình không có lay off đi nữa, cái department của mình mà nó cũng vẫn còn vững thì mình ráng mình cố gắng mình làm tốt công việc của mình nghe thưa quý vị. Xếp xe đâu đến đó thôi, giờ biết sao giờ đây, phải không thưa quý vị?
Cũng có xin chia sẻ một chút nữa là nước Mỹ này đó, chúng ta có một cái may mắn là khi mà chúng ta đi làm đó, chúng ta trừ trong cái khoản thuế đó, thì cái này cho Minh Ánh xin nói thêm chút đỉnh nữa. Hy vọng trong những thính giả nào nghe có thể hiểu được, và làm điều này thì nó đỡ cho mình. Cái thứ nhất là tiền thất nghiệp. Chúng ta xin được tiền thất nghiệp là tại vì trong những cái khoản mà trừ lương đó, thì chúng ta có trả một cái phần nào đó, và chính chủ nhân, các vị chủ nhân cũng trả một phần nào đó vào trong cái tiền cho đóng vào trong cái bộ lao động đó. Để khi mà chúng ta thất nghiệp thì chúng ta có được lãnh từ 50-75% của
chuyện
cái tiền
đặng đừng thưa chị ơi. Chẳng đặng đừng, ai muốn ăn chuyện ăn tiền đó rồi.
Không, cũng phải chứ, mình thất nghiệp mà. Mình thất nghiệp thì mình phải xin để đỡ có chút đỉnh tiền, chứ còn hơn là không có tiền, đúng không Hoàng Kiến?
Thôi, cầu trời cầu Phật cho quý vị bà con của mình.
Dạ đúng
được
rồi,
bình
nhưng
an,
mà lỡ
có job làm, còn nếu mà quý vị mà có làm cái việc ở ngoài, làm nail, làm tóc này nọ, thương yêu nhau nhiều đi, ngang. Đừng có cãi vã này nọ rồi gây ra những cái xào xáo thông tiệm này nọ rồi mà tính
bây
thấy
giờ
buồn.
Làm nail bây giờ ở đây cũng đang
bồ đủ thứ tiền ha.
Cũng đang bị xuống lắm, là tại vì khi mà người ta thất nghiệp nhiều đó, thì cái tiền chính của họ là lo ăn,
thì
lo chỗ ở. Còn những cái xa xỉ nhờ, như những cái sản phẩm mà họ cảm thấy là những cái đó là xa xỉ phẩm á, thì họ không có xài tới. Cho nên cái thứ nhất thì Minh Ánh xin khuyên là nếu quý vị nào thất nghiệp thì chúng ta hãy đi làm việc đầu tiên, xin tiền thất nghiệp. Và việc thứ hai á là nếu có con nhỏ đó, có nhiều dependent, những người mà ăn theo đó, thì chúng ta có thể tới những cái chỗ sau đây là để xin food stamp nè, tới những cái nơi của nhà thờ đó, để chúng ta bỏ đơn chúng ta xin, tại vì nhà thờ thường có những cái food bank. Minh Ánh đi làm giúp nhà thờ nên biết, mỗi tuần đều có cái chương trình food bank. Gọi là food bank của mỗi nhà thờ, tới đó để
đây,
tên để xin.
Ở đây thì tính thấy là một số những cái cơ sở thương mại điển hình như là chị Kim của Lee Sandwich cũng là chủ nhân của Lee Sandwich, cũng là có mấy năm trước cũng có mở ra cái chương trình của Food Bank để mời bà con đồng hương của mình đóng góp vô cái quỹ của Food Bank, rồi cái ngày Thanksgiving thì sẽ mời Food Bank xuống nhưng mà lấy những cái đồ, trời ơi, hàng ba lệt mấy cái ba lệt nhiều lắm rồi chị. Thì hy vọng là qua những cái tin mà chị đã
chia sẻ
thì quý vị bà con đồng hương của mình cũng an ủi phần nào ha. Buồn lắm, nghe chị nói nào là Meta có Facebook, rồi Amazon, rồi Hewlett Packard Incorporation sa thải, Cisco, Twitter thì nó đúng rồi. Buồn
nhiều
lắm quý vị ơi.
Và câu chuyện stock nữa chứ Hoàng Tín.
Sọc lắm.
Bây giờ những ai chơi stock là đang, trời ơi, giá xuống lắm.
Đừng
giá
nói
xuống
nữa, trời ơi, buồn.
Chị ơi. Đừng nói nữa em ơi.
Đừng nói nữa chị ơi. Vâng, thôi trở lại với chương trình. Chương trình ngày hôm nay, chương trình vui buồn đại tị nạn này, thôi chút cho quý vị nghe cho mình biết, mình đề phòng thôi.
Không, thì nếu vậy Minh Ánh xin chia sẻ về stock nha Hoàng Tín. Tại trong cái stock á, tại cũng xin chia sẻ chút đỉnh, tại cái này là kinh nghiệm của mình, mà kinh nghiệm học thôi, chứ còn mình là không có chơi mấy cái đó, mình sợ bài bạc lắm. Mặc dù là trong tử vi nói là nhỏ này nó là cái số bài bạc là
trời ơi, vậy hả? Số đỏ
không vậy? Số đỏ không, không dám chơi. Anyway, stock đó, trong cái chương trình mình biết là có nhiều người chơi stock là đang bị xuống quá trời luôn. Thì mà bây giờ mà mình bán đó thì mình sẽ lỗ, mà mình giữ á thì mình cũng lỗ luôn. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề này, trong cái stock and bonds nó có một cái gọi là options. Options là sao? Là ví dụ như trong một cái canh bạc mình chơi ha, có bốn tay, bốn cửa, ha, một người là nhà cái, rồi cái ví dụ Hoàng Tín là có một cái cửa trong đó đi, là một trong bốn người nhân vật chính trong đó, mình ảnh đứng ở ngoài mình ảnh coi. Rồi xong cái mình ảnh đánh ké cho tôi bỏ vô 5 đồng đặt vào cửa của anh Hoàng Tín này. Thì trong cái stock đó, những cái người mà chơi làm về buôn bán về cổ động mấy cái cổ phiếu đó, thì họ gọi cái đó gọi là options. Mà options đó, trong cái thời điểm này đó, là mình chơi ké đó, đặt ké đó, nó có hai loại options, nó gọi là call and put. Call options đó, là ví dụ như mình ảnh đặt vô cái của Hoàng Tín, mình nói là đánh chung với Hoàng Tín thì gọi là call, nghĩa là mong là Hoàng Tín thắng là mình được thắng. Còn một cái mình đặt thêm một cái nữa mà gọi là put options á, là mình lấy cái người bên kia, ví dụ một ông A ông B nào đi, trong một trong ba cái người còn lại đó, thì mình nói là tôi đặt để đóng, để chống lại với ông kia. Nếu ông kia mà ông thua đó thì những người khác phải chung tiền cho tôi. Thì ở bên put options là họ thấy là những cái công ty nào mà nó đang xuống mà họ biết là nó sẽ phá sản đó, thì họ đặt cái put options là họ mua, họ nói là tôi đánh cược là cái này nó sẽ mất giá, nó sẽ bị phá sản hay là này nó sẽ xuống. Thì những người mà chung quanh đó thì họ sẽ đấu lại, nó không, tôi sẽ nghĩ là cái bên đó nó sẽ lên, thì tôi cũng sẽ chung tiền cho anh nếu như bên đó nó xuống giá. Đó là hình thức, hay là nhà cái đó, một khi đã nhận cái mà put option, có nghĩa là mua để mà nói là cái công ty đó nó sẽ xuống giá, nó sẽ mất giá hoặc nó sẽ bị phá sản, thì là mình sẽ được cái lợi, thì mình sẽ được chung tiền, thì gọi là put option. Thì ngay trường hợp này thật sự cái công ty nó có phá sản đi nữa, thì mà nếu mà nó là một cái công ty mà những cái người nhất là họ thấy là đầu tư đó, thì những cái hãng đầu tư lớn đó họ cũng không có sợ gì hết, tại công ty đó mà nó xuống giá thì họ mua lại thì chứ cũng chưa chắc gì. Thì sau đó là cái công ty đó nó có thể lên lại được hay không thì mình chưa biết, nhưng mà khi mà một cái công ty mà nó đã mua cái công ty lớn đó mà mua lại cái công ty phá sản, có nghĩa là họ đôi khi họ lãnh luôn cái nợ của cái công ty đó, cho nên chưa chắc gì công ty đó nó biến khỏi luôn cả cái thị trường của chứng khoán. Thì mình có nói chuyện với một vài người bạn thì mình thấy có nhiều người cũng khuyên là lúc này không nên bán, phải coi cái trường hợp của cái công ty mà mình đang invest là như thế nào, rồi mình sẽ mua lại, mình giữ và mình mua, mình chơi cái options đó, để mình, cái này cũng là hên xui may rủi mà, thì có nhiều người họ rất là giỏi, còn Minh Ánh thì chỉ đứng ngoài rìa thôi, nghe thôi và chia sẻ lại. Biết đâu giúp đỡ được cho một vài quý vị thính giả nào cũng đang chơi stock and bond. Thì xin chia sẻ một chút đỉnh, hy vọng quý vị sẽ kiếm được chút đỉnh để mà qua cái mùa lễ lạc này, có chút đỉnh tiền để mà vui lễ, vui Tết, dạ, vui Giáng sinh với lại gia đình. Dạ, chỉ có chút đó thôi. Hết rồi, kinh nghiệm có nhiều đó thôi, Hoàng Tiến không dám đánh bài. Nhưng mà khuyên người khác thì dám khuyên. Còn tiền mình thì thôi, cứ để vậy thôi. Chơi bất động sản đi cho nó khỏe. Mua nhà đi, có gì không có chỗ ở để lại cho con.
Lãi suất giờ nó cũng bấp bênh quá chị.
À, đúng rồi, quá cao.
Cho nên, cũng
cho nên mình cũng không có dám, không ai muốn mua nhà là ngay lúc này. Dạ, quá bấp bênh. Nhưng mà bán cái stock mà đang lỗ để mà ra mua nhà thì cũng không có lợi gì nhiều. Tuy nhiên những người mà nào mà có tiền dư thay vì bỏ trong ngân hàng đó thì mình nên mua nhà.
Thôi mình nói vậy thôi chị ơi, nói thêm nữa mình sẽ lấn lên những cái dòng suy nghĩ của em đang suy nghĩ, hỏi chị cái gì nữa đây. Em nghe nói là tuần này có rất là nhiều những cái tin là rất là nóng bỏng đó. Mà Việt Nam mình sau này nói khá là nóng bỏng rồi nha. Chỉ có điều gì để mà chia sẻ? Yeah, hot new ha. Chỉ có điều gì để mà chia sẻ với đồng hương không được chị? Ví dụ như là chuyện chính trị, chính em, chuyện cộng đồng, chuyện kinh tế, chuyện Việt Nam, chuyện sinh hoạt nhiều, hay hoặc là thay theo dõi tin tức, cho nên chắc là chị cũng có nhiều tin lắm ha chị ha. Nhưng mà mời chị chia sẻ đi.
Cảm ơn Hoàng Tiến. Điều gì chứ điều này là mình muốn chia sẻ ngay lập tức. Dạ, mình cũng có coi á, thì cái thứ nhất á, là mình cũng muốn những gì mình chia sẻ là để cùng nhau mình học hỏi. Dạ, nhất là trong cái thời buổi nhiễu dương này á, cái những cái thông tin nó rất là đưa đến nhiều cái sai lạc lắm mà không ai biết trắng đen như thế nào. Chưa kể là còn bị bịt miệng rồi những cái tin nào mà bất lợi cho đảng phái nào đó thì họ chặn lại, họ không có cho mình nói á. Hoặc là những cái tin mà người ta đưa ra không có đúng sự thật rồi mà họ vẫn đưa ra, họ tuyên truyền nói như là loa phường vậy đó. Thì nghe riết thì người ta cũng nhập tâm rồi, người ta tưởng đó là sự thật nhưng mà thật sự không phải là sự thật. Thì hôm nay cách đây mấy bữa mình anh có được người anh gửi cho một cái video. Thì cái video đó là của một vị gọi là vật lý học, một vị là scientist, khoa học gia. Ông mới tìm hiểu về, ông nói là cái vấn đề mà ông, cái thời gian đó là ông làm trong một cái bộ gì ha, anh mình quên mất rồi. Thì bị ông Al Gore, ông đuổi, là lại lúc đó ông phó tổng thống Al Gore đó, cựu tòa phó tổng thống Al Gore, đang có cái chương trình mà vấn đề mà global warming là hâm nóng toàn cầu đó. Ông đang đưa cái chương trình đó ra để mà làm cái chương trình nhiên liệu xanh sạch. Thì ông này, ông scientist này, ông mới thấy rằng là ông họ Smith. Ông mới nói là nếu mà chúng ta mà cứ diệt hết, không còn cái khí mà carbon dioxide đó, CO2 đó, thì có nghĩa là chúng ta sẽ không có thở được luôn, thì chúng ta sẽ chết nữa rồi. Tại vì cái thứ nhất á, là không có cái đó thì nên nhớ rằng cây cối đó là hấp thụ cái khí đó. Con người mình thở ra cái khí đó thì cây cối nó lại hấp thụ cái khí đó. Mà nếu không còn cái khí đó nữa, chúng ta cứ ráng cố gắng làm sao để cho không có còn cái khí CO2 nữa, để bảo đảm cho cái vấn đề môi trường của trái đất. Thì thật sự ra cái luận điệu đó là 100% trật lắc. Thế mà không có CO2 đó là cây cối nó sẽ chết. Mà cây cỏ mà chết á thì trâu bò nó ăn cái gì? Mà mình thì ăn thịt trâu bò. Đúng không ạ? Cho nên ông đưa ra cái luận cứ của ông là cái gì cũng vậy, mà chính mình là người đạo Phật thì mình thấy là cái con đường trung dung, mà người Mỹ họ gọi là moderation, là cái gì cũng vậy, chúng ta cũng có một cái mức độ vừa phải thôi, chứ không thể mà một cách là extremist là phải ngăn chặn cái điều đó, không có được thải ra khí đó nữa. No, vẫn phải có thải chứ, nếu mà ăn xong rồi mà không có thải ra thì chắc là ứ bụng sao, đúng không ạ? Thì cái chương trình của Al Gore mà đưa ra như vậy thật sự là chỉ là mị dân. Đúng, chúng ta còn phải dạy con cái chúng ta là phải bảo vệ môi trường và phải bớt xài những cái gì mà nó độc hại, thải ra nhiều chất độc hại. Đừng có xài nước một cách phí phạm, là tại một ngày nào đó cái nguồn nước của mình nó sẽ không còn nữa. Đó thì coi sao Hỏa đi, ngày xưa sao Hỏa là nơi có nước. Bây giờ vẫn còn cái chứng tích những cái lằn ranh mà nước nó chảy, nhưng mà bây giờ nó khô cạn rồi. Thì chúng ta cũng vậy, cũng phải dạy con cái là phải bảo vệ cái môi trường, phải giữ gìn, phải cho cái đất nước này nó phải được tốt đẹp hơn bằng cách là chúng ta phải biết cách bảo vệ nó. Nhưng mà biểu mà bảo cái vấn đề mà thải, không nên thải ra khí CO2 thì cái đó trật. Sau này ông được Tổng thống Trump thuê lại để làm trong bộ đó, để làm vấn đề mà môi trường như thế nào đó. Rồi tới thời ông này, ông Biden lên thì dĩ nhiên là ông cũng lại được đi chơi, về nhà đuổi gà tiếp nữa. Có nghĩa là các vị mà chính trị gia là sử dụng các vị mà khoa học gia như là một cái công cụ để mà cho vấn đề chính trị của mình. Tuy nhiên cái vấn đề nào tốt hay xấu thì như Minh Ánh đã nói, cần phải có cái sự dung hòa, là trung dung. Và đó là tin thứ nhất là về cái vấn đề mà họ, cái đảng Dân Chủ họ cứ dùng cái vấn đề mà môi trường để họ mị dân đó. Thì cái này Minh Ánh xin chia sẻ với quý vị thính giả và chia sẻ với Hoàng Tín, để mà ai đó mà bên Dân Chủ mà cứ chỉ tay năm ngón là nói là mấy người này là mấy cái người Cộng Hòa, là mấy cái người mà muốn tàn hại cái quả đất này, thì là xin thưa không đúng ạ. Chúng tôi vẫn có những cái phương thức dạy các đúng em rồi, để bảo vệ môi trường, đúng nhưng rồi, mà không có quá cực đoan.
Bởi vậy người ta mới nói là bàn tay năm ngón, em chỉ một ngón thôi, đừng chỉ năm ngón nha.
Không phải, chứ không phải là bàn tay năm ngón, em vẫn
em bỏ,
vẫn xa lắm.
Bỏ không,
chỉ
ngón thôi.
Chỉ một ngón đó thôi là các anh phải nghe. Dạ, còn tin thứ hai á, là nói về bà, một cái bà dân biểu trong đảng Cộng Hòa, cái bà này là Kirsten Sinema. Thì bà đã ra khỏi cái đảng Dân Chủ, chứ xin lỗi, dạ, bà bỏ ra đảng Dân Chủ, tuy nhiên là bà không lấy qua đảng phái nào hết mà bà đứng ra là độc lập. Thì cho nên mặc dù nói là bên đảng Cộng Hòa hiện nay là có 49 phiếu là Cộng Hòa, đúng không ạ?
Yeah.
Và Dân Chủ là 51 phiếu. Tuy nhiên cũng không đúng sự thật, là tại vì những người mà Dân Chủ hiện nay á, trong đó là 3 người độc lập rồi, đúng không hả? 100 người, bên này 49, 3 người độc lập thì bên kia còn có 48 thôi, chứ làm sao mà còn được
định qua đũa cả lắm hả?
Cho nên họ không thấy điều đó. Tuy nhiên mình cũng nghe một cái bình luận là cái bà này, mặc dù bà nói là bà là đứng ra độc lập, thì bà không có thích những cái sự mà xài tiền quá đáng của nội các Biden. Tuy nhiên bà cũng là một người rất là cực tả, nghĩa là nói
cái chữ
về
nhân
bàn
rồi.
Về cho nên bà đứng ra cho mọi người thấy là bà chứng tỏ là bà cũng đang có cái bất bình với lại đảng Dân Chủ. Tuy nhiên cái agenda của bà đó là những cái policy, những cái chính sách của bà thì nó vẫn thiên tả, cho nên mừng hay vui hay là buồn chưa biết được. Nhưng mà phải nhìn thẳng ra vấn đề là ngay lúc này Đảng Dân Chủ chỉ có 48 ghế, Đảng Cộng Hòa 49 ghế và 3 ghế là của độc lập. Thì trong đó có ông Sanders. Thì một ghế độc lập của ông Sanders đó, thì để coi nếu mà ông Manchin là hai người này nè, bà Sinema và ông Manchin là hai cái người dân biểu trong Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu chống lại cái việc mà cái nghị trình mà Build Back Better mà mình hay chọc là Build Back Broke của ông Biden, nghĩa là làm cho đất nước nó tiêu tùng thôi, nó bị phá sản thêm chứ nó nghèo đói hơn, chứ nó không có better một chút nào hết. Thì hai người này là cái người đã chặn đứng cái nghị trình của ông, cái chính sách của ông Biden đó, là muốn lấy tiền để mà coi như là mua chuộc trả công lại cho những người đã bầu cho ông đó mà. Cho nên nào là cho chương trình năng lượng xanh là biết bao nhiêu tiền. Nhưng mà phải công nhận là những người Dân Chủ họ rất là ma giáo. Cho nên cái chương trình vừa qua mà chống lạm phát đó, thật sự là có bao nhiêu chống lạm phát trong đó là cho cái chương trình mà cách mạng xanh đó, là bảo vệ môi trường mà Minh Ánh mới vừa nói trên là họ bị dân đó. Và họ lấy cái chương trình đó để họ bỏ vô cho những cái công ty làm về quạt gió hay là về làm điện, về với lại chống lại mấy cái năng lượng mà như mình nói là dầu khí này nọ. Thì đó là điều thứ hai mà Minh Ánh muốn nói. Và cái điều thứ ba Minh Ánh xin chia sẻ với quý vị là về vấn đề mà ông Elon Musk đó, ông mua lại Twitter đó, mà mình cứ tưởng là ông làm để làm giàu hay là này nọ thôi. Không ngờ là khi ông mua cái Twitter này thì chính bà Jenny Ellis của là luật sư trước của ông cựu tổng thống Trump đó cũng có nói cái câu này. Ông Elon Musk đó, ông phải chỉ mua cái Twitter đơn giản như vậy mà ông mua luôn cả những cái crime scene, những cái vấn đề tội phạm mà giấu giếm để mà ông đưa ra cho mọi người coi. Dạ, thưa thật vậy. Bây giờ chính ông ra đưa ra từ từ ra ánh sáng những cái sự thật là Twitter đã làm việc với FBI để ngăn chặn cái laptop của ông của Hunter Biden á, có nghĩa là những cái tin gì mà nó bất lợi cho cái việc bầu cử năm 2020, những tin gì bất lợi cho bên Biden liên quan tới về bên đó thì họ chặn lại hết. Và những người nào mà cánh hữu đó và những người mà bảo thủ đó thì họ bị kiểm duyệt và họ cũng chặn luôn. Họ dán cái nhãn màu xanh cho những người nào đó, là có nghĩa là thể mà viết lên cái gì thì họ chặn lại, họ không có cho đưa lên trên mạng cho mọi người đọc. Và cho nên mình thấy cái này cũng là một cái điều hay, là tại đúng với sự thực sự mới là dân chủ. May trong Tổng thống Trump là bây giờ có ông Elon Musk, ông đưa ra những cái sự việc này ra rõ để cho dân chúng Mỹ thấy được rằng cái nội các của Biden hiện nay không là một cái nội các chân chính, mà được sự trợ giúp của FBI, của chính quyền ngay lúc đó được mua chuộc, và họ đã làm rất là nhiều. Mà chính ông Facebook, ông chủ Facebook cũng nói điều đó, là FBI tới nói với ông là những cái tin mà bất lợi này nọ là của Russian rồi này nọ là trước bầu cử không có được đưa ra đó. Và cho nên đây là điều thứ ba mà mình xin chia sẻ. Và điều thứ tư là Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo, mà mình thấy cái đó chắc cũng chỉ là nói cho vui vậy thôi, chứ mình thấy tôn giáo cũng tùy. Những người mà sư quốc doanh vẫn được đi lại tự do lắm. Và cái chuyện cuối cùng là mình chia sẻ là cộng đồng người Việt quốc gia vùng Tampa Bay và Florida đó, ở đây được cô Tôn Nữ Hoàng Hoa là vị chủ tịch đã xin được gây xây một cái tượng đài gọi là lính Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh. Thì cuối năm 2023 hay đầu năm 2024 là sẽ xây dựng tại thành phố Pinellas Park. Đây là một tin rất vui cho cộng đồng. Dạ. Thì chương trình cũng sắp còn dài lắm, nhưng mà thôi sắp chấm dứt rồi. Thì xin để hẹn lại tuần sau nha. Dạ. Thì